Ngày 28 tháng 10, Thánh Simon và Thánh Giuđa tông đồ lễ kính. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 2 từ câu 19 đến hết câu 22. Thưa anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc danh thánh và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, còn đã tàn góc tường là chính Đức Kitô Giêsu. Trong người toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong người cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu.
Simon này không phải là Simon em của ông Andre. Mà ông Simon này có biệt danh là Nhiệt Thành. Có lẽ ông thuộc cái nhóm người Do Thái gọi là Zelotes, là cái nhóm muốn dùng bạo lực để đấu đá với Roma, hy vọng rằng Chúa ủng hộ họ sẽ dùng gươm giáo để đẩy đế quốc Roma, không cho đế quốc Roma thống trị dân tộc của họ, vì dân của họ là dân chú trọng. Còn ông Giuđa cũng có tên là Tadeo. Ông Giuđa này, khi Chúa Giêsu là cái thi thể trong bàn tiệc, ông đã cất tiếng hỏi Chúa Giêsu rằng là: "Thưa Thầy, tại sao Thầy tỏ cho chúng con chứ không tỏ mình ra cho phía xa?" Ở dân chương 14 câu 22, ông Giuđa hay Tadeo này viết bức thư cuối cùng của bảy thư công giáo. Gọi là thư công giáo là vì bảy bức thư này không có đề ai là người nhận. Thứ nhất là thư của Gia Cô Bê, rồi đến hai thư của Phê-rô, rồi đến ba thư của Gioan, và một thư của Giuđa. Nội dung thư Giuđa ông viết để nhắc nhở cho các tín hữu là coi chừng những kẻ lạc đạo. Ai mà theo kẻ lạc đạo thì sẽ bị phán xét nặng nề, giống như là kẻ dân dật ở Sodoma. Chúa đã tung lửa đốt hết thành Sodoma. Hôm nay coi chừng lạc đạo cũng bị án phạt nặng nề như vậy đấy. Bức thư này của Giuđa hay là của Tadeo là một trong bức thư ngắn của bảy thư công giáo. Trong bảy thư công giáo, chẳng đâu biết thư nào ngắn nhất. Trong bảy thư công giáo, thư nào ngắn nhất? Hả? Biết thì thưa, không biết thưa tưởng là các em. Thư nào ngắn nhất? Thư thứ nhất của thư thứ hai của Thánh Gioan chỉ có 13 câu à? Rồi thư nào ngắn nữa? Thư thứ hai, thư thứ ba của Thánh Gioan chỉ có 15 câu thôi, không có đoạn. Và thư ngắn nữa là của Giuđa chỉ có 25 câu thôi. Đó, cho nên thư ngắn nhất là thư thứ hai của Gioan, rồi ngắn thứ nhì là thứ thứ ba của Gioan, rồi ngắn thứ ba là thư Giuđa. Giuđa 25 câu.
Thư Giuđa
là có chứ. Ừ. Thì đây là những bức thư ngắn của Thư Giuđa, đâu phải là bảy thư công giáo. Chứ đang hỏi là bảy thư công giáo, thư nào ngắn nhất? Rồi cấm cầm bà. Trong thư của Phaolô, về bốn thư thì nói là thư Philemon là ngắn nhất, nên cha đang hỏi câu hỏi là thư Phaolô thì thư là ngắn, và đây hỏi bài thư công giáo thì ba thư này ngắn đó. Vì các tác giả của thư này viết không biết, không đề là tác là gửi cho ai, mà có thể là gửi chung cho các giáo đoàn, người ta gọi là thư công giáo hay gọi là thư chung. Thì Simon hay là Giuđa là các vị trong 12 môn đệ Đức Giêsu, ngài đã thức suốt đêm để xin Chúa Cha giúp ngài chọn người cộng tác. Vì một mình Đức Giêsu, ngài không muốn được diễn, mặc dù ngài toàn năng, một mình ngài có thể làm được tất cả, nhưng mà ngài muốn mời gọi chúng ta tham gia vào cái chương trình cứu độ loài người. Đó là cái tình thương, đó là cái phúc mà Chúa thương chúng ta mời mọi người cộng tác, cụ thể như Ngài chọn 11 đệ để có những người cộng tác với Ngài mà tâm họ loài người lạ, để họ được kết hợp với Chúa Giêsu, để họ thuộc về Chúa Giêsu. Vì ai không có Chúa Giêsu là chết, còn người có Chúa Giêsu ở cùng thì có sự sống đời đời. Quý nhân Gioan chương 5 câu 12 đó. Cho nên cái mục đích là Chúa muốn cho cả loài người được tồn tại trong Giêsu thì phải có người ra đi để tập hợp về. Đó là cái vai trò của các môn đệ Đức Giêsu chọn. Thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu chọn các môn đệ cái ưu ái hay là một cái phần thưởng lớn nhất mà trong sách Khôn ngoan ở chương 11 câu 25 nói rằng ai mà không được Chúa Giêsu kêu gọi tên đó thì họ không có tồn tại, không có tồn tại. Thực vậy 12 môn đệ của Đức Giêsu chúng ta thấy họ có tên rất là bình thường, giống như mỗi người có tên ai cũng vậy thôi. Đến nỗi mà bình thường nữa mà trong số 12 người này á, có tới 3 cặp trùng tên. Cặp thứ nhất là Simon cũng có tên, Đức Giêsu đổi tên là Phêrô, là em của Andre, và Simon như thầy, và hôm nay sống kính đó. Cái cặp thứ hai là Giacôbê, là em, là anh của ông Gioan. Và Giacôbê con của Alphê, Giacôbê là con của Zebedê, còn Giacôbê con của Alphê, hai người này cũng có tên là Giacôbê. Rồi cặp thứ ba là Giuđa Nhiệt Thành, hay là Tadeo mà hôm nay sau hội kính, và Giuđa Iscariot kẻ bán Đức Giêsu. Họ bên tầm thường đến nỗi là cái tên rất là thường thôi, cũng giống như trong chúng ta thiếu gì những người có tên trùng như vậy. Cho nên những người này nếu không được Chúa gọi để tham gia vào công việc của Chúa thì họ có mặt trên đất rồi qua đi cũng như là không có họ. Sách Huấn Ca chương 44 câu 9 nói như vậy: họ sinh ra rồi qua đi nhưng không bao giờ họ có mặt trên trái đất này, và sẽ có một ngày, một thời và không bao giờ người ta còn nhớ đến tên của họ hay gọi đến tên họ nữa, tức là khi họ đã qua đời. Chẳng những họ và cả dòng tộc của họ rồi cũng sẽ qua đi nhưng chẳng bao giờ có mặt trên trái đất này. Đó. Cho nên chỉ có ai thuộc về Chúa Giêsu, những cái tông đồ có tên bình thường thôi, như trong chúng ta có những người có tên, người tên Xoài, tên Ổi, tên Mít, vân vân, có người có một tên riêng, anh nhằm gì cái tên đó. Nhưng mà những người môn đệ Đức Giêsu khi Chúa chọn gọi để tham gia vào công việc của Ngài thì danh của họ tồn tại muôn đời. Đó là một cái phúc lộc, bởi vì Chúa Giêsu đã gọi họ và đòi hỏi họ sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian nữa. Gioan 9:17 tôi sống tiếp 15. Họ ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, họ thuộc riêng về Thiên Chúa để cho Chúa Giêsu sử dụng và sai họ đi tập hợp mọi người về cho Chúa theo cái chương trình đơn giản mà Phaolô nói ở thứ nhất Quỳnh Thu chương 3 câu 2-23. Phaolô nói gì? Mọi sự thuộc về anh em thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc về Chúa Cha. Đây cái chương trình đơn giản là như vậy. Đấy. Thế thì đồ được Chúa chọn gọi ấy, họ trong mùa nhiệm ơn cứu độ, trong mùa nhiệm của Thánh, họ được gọi là chi thể của Chúa Giêsu nữa. Họ trở nên giống Chúa Giêsu và là thuộc về chi thể Chúa Giêsu. Cho nên sau khi Đức Giêsu chọn các môn đệ ở trên núi thì cả thầy trò kéo nhau xuống dưới núi. Thế là dân chúng từ khắp nơi ồ ạt kéo nhau đến, người thì ở miền Giu-đê, người thì ở trung tâm Do Thái là Jerusalem, cả người ở vùng dân ngoại miền kia và miền Sidon, tức là ở cả cái miền Bắc nước Do Thái, rồi bao nhiêu người bị quỷ ám cũng kéo nhau đến để gì? Để nghe lời Đức Giêsu và để xin được đông vào Ngài. Thì ai đến nghe và đông vào Đức Giêsu đều được lành mạnh. Cho nên cái hình ảnh mà Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi đi xuống, đó là hình ảnh hội thánh mà muôn dân quy tụ lại. Cho nên đồng đến Đức Giêsu hay nghe lời Đức Giêsu cũng là nghe lời hội thánh, là đồng đến hội thánh. Hãy nghe lời các môn đệ, đồng đến các môn đệ. Chúa Giêsu từng nói như vậy. Ai nghe lời môn đệ của tôi là nghe tôi. Ai tiếp đón người môn đệ của tôi là tiếp đón tôi, và tiếp đón đấng đã sai tôi. Cho nên nghe lời Giêsu, đồng đến Giêsu đồng nghĩa là nghe lời môn đệ và đồng đến các môn đệ. Nói một cách khác là đồng đến mầu nhiệm của Thánh Chúa thì được cứu độ, bởi vì Chúa chỉ muốn cứu loài người trong hội thánh của Ngài thôi. Để tất cả những ai được thuộc về Thánh Chúa Kitô đó thì có một cái phúc lộc lớn mà Thánh Phaolô nói ở trong bài đọc chúng ta vừa đọc là Thư Ê-phê-sô chương 2 câu 19 câu 20. Phaolô nói gì? Thì chúng ta đã thuộc về Chúa Kitô, sống trong xã hội thì chúng ta không còn là người xa lạ, không còn là người tạm trú, mà người đồng hương với các thánh, là người nhà của Thiên Chúa. Bởi chúng ta đã được xây dựng trên nền móng là giáo lý của các tông đồ và môn sứ, và cái tảng đá góc tường hay tảng đá đền góc chính là Đức Kitô nối kết chúng ta lại, để chúng ta trở thành những viên đá sống và ăn khớp với nhau nhờ thần khí để tạo nên ngôi đền thờ cho Thiên Chúa ngự trị. Nên Phaolô nói là anh em là đền thờ của Thiên Chúa, trên hội thánh là đền thờ của Thiên Chúa, là như vậy. Nên tất cả những người được Chúa Giêsu kêu gọi trở thành chi thể của Chúa và cũng trở thành những viên đá để Chúa Thần xây dựng, mà Chúa Giêsu làm cho họ ăn khớp với nhau trở nên ngôi đền Thiên Chúa ngự trị. Mà tại chúng ta hiểu được cái nội dung của lời ông Phaolô nói trong Thư Ê-phê-sô là chúng ta ở trong hội thánh là người đồng hương với thánh, là người nhà của Thiên Chúa. Nghĩa là sao? Cái câu này ông nói có tầm quan trọng thế nào? Là ông muốn hàm ý nói với các tín hữu, ai mà được đồng hương với Chúa là người nhà của Thiên Chúa thì Chúa bảo vệ triệt để. Đến độ mà Chúa nói ở Ma-thi-ơ chương 7 câu 30, sợi tóc trên đầu chúng ta Chúa đếm, Chúa công sổ, chúng ta chẳng để đến cái sợi tóc mà Chúa để ý. Tức là Chúa để ý cận kẽ từng ly từng tí đến cuộc đời của chúng ta, kể cả trong lĩnh vực chúng ta không quan tâm thì Chúa cũng quan tâm, gìn giữ chúng ta triệt để. Mà sách Đinh Dư Luật nói làm sao? Chúa chăm sóc chúng ta như con người mắt này. Địa chỉ Đinh Dư Luật chương 32 câu 1 đó. Chúa chăm sóc ta như con người mắt này, bởi vì chúng ta là người đồng hương với các thánh, là người nhà của Thiên Chúa. Nghĩa là Chúa bảo vệ, thì Phaolô cũng muốn cho các tín hữu thế rằng ông Phaolô khi đi đâu thì tin mừng, ông biết những người Do Thái đồng chủng với ông rất ghét ông, bởi vì trước đây ông là người biệt phái xuất sắc giữ luật Môi-se và được tín nhiệm, các thượng tế trao cho ông cái chát để phóng về Đa-mát bắt những người Công giáo để xiềng xích lôi về Jerusalem để nhốt lại. Ông có uy tín vậy mà bây giờ coi như là ông phản bội dân tộc, phản bội đạo. Ông lại đi theo Giê-xu, ông lại đi rao giảng những tin mừng của những người mà ngu dốt, cho nên họ tìm cách họ giết ông. Thì ông để bảo vệ mình, ông xin quốc tịch, có quốc tịch Roma. Công vụ chương 22 câu 28, ông có quốc tịch Roma. Và khi ông đã có quốc tịch Roma rồi đó, là những người nào mà đánh ông mà chim 39 roi ấy, thì ông sẽ có quyền kiện đế quốc Roma, nơi đế quốc Roma, và như đó sẽ bị cười. Vì thế mà ông khoe với giáo đoàn Corinto thứ 2 chương 11 câu 24-25 ông nói rằng tôi bị 5 lần người Do Thái đánh tôi 39 lần. Tại sao 5 lần nó đánh tới 39? Vì tôi vừa nói đó, theo luật Roma, ai đã có quốc tịch Roma, thuộc công dân Roma, thì Roma bảo vệ, có bị đánh đập thì phải dưới 39. Đánh chín là không cần biết cái người đó tội hay là không tội, là cái người đánh, cái người công dân Roma là bị xử án đền. Cho nên nếu vậy thì ông Phaolô bị 5 chân đòn như vậy, là đánh cho gậy nào nó quất roi nào đó hết lòng hết sức, những cái đòn chí tử mà những lần cứ bắn gỗ ra cái đó, vì nó biết là không được đánh tới roi thứ 40, nó quật hết lòng hết sức, nó quật trong. Nhưng mà dù sao chứ nó vẫn sợ. Vì thế mà nhiều người Do Thái thấy ông có quốc tịch Roma thèm lắm, hỏi là ông ơi, để có quốc tịch này đó, ông hao tốn bao nhiêu tiền vậy? Không biết ông tốn bao nhiêu tiền để có quốc tịch Roma. Việt Nam sau chủ nghĩa cũng lên một cái tin rất là quảng đại, là ai là người Việt Nam mà đã sang Mỹ lấy quốc tịch Mỹ hay Đức hay lấy quốc tịch Úc đó, bây giờ muốn có quốc tịch Việt Nam thì Việt Nam cũng sẵn sàng cho. Mà rất nhiều người tôi sang Mỹ tự hỏi sao có muốn lấy quốc tịch Việt Nam không? Mặc dù gốc của Việt Nam mà người chính phủ Việt Nam sẵn sàng cho quốc tịch Việt Nam, nhưng mà người ta sợ quốc tịch Việt Nam. Cái kia người Do Thái khoe quốc tịch của Roma vào đâu để được Roma bảo vệ, người ta sướng như vậy thôi, cũng là một đế quốc mà người ta bảo vệ những người có quốc tịch, còn mình thì cũng tội làm sao vậy, người ta không có vui. Cho nên khi ông Phaolô nói đến đây là một cách khéo léo, ông cũng nhắc cho những người tín hữu là chúng ta chẳng có bất đồng xu nào mà chúng ta có quốc tịch nước trời, đúng không? Chúng ta chẳng có bất đồng xu nào mà chúng ta là công dân của nước Thiên Chúa, mà Chúa bảo vệ chúng ta thì chúng ta phải biết quý trọng cái ơn gọi của mình để tham gia vào cái công việc tông đồ của Chúa Giêsu, nối dài cái công việc của Thánh Tông đồ để quy tụ muôn dân muôn nước về cho Chúa mà ca tụng Thiên Chúa. Vì thế mà trong Thánh Vị hôm nay chúng ta đọc Thánh Vị 19-18, xã hội cố ý lấy cái đoạn Thánh Vị này nói là muôn tạo vật không chung ở trên vũ trụ này, muôn tạo vật trong vũ trụ này nó biết ca tụng Thiên Chúa, mà loài người là một kiệt tác của Thiên Chúa, mà có nhiều người không biết ca tụng Thiên Chúa sao được? Cái đó là xứng đáng không? con vật nó cũng biết tin Chúa, nào mà nó còn biết ca tụng tin Chúa bằng tiếng hót của nó, hay là cái bông hoa nó diễn tả cái vẻ đẹp của Thiên Chúa, hay là làn gió mạnh nó diễn tả sức mạnh của Thiên Chúa, nó diễn tả sự mát dịu của Thiên Chúa đấy, mặt trăng mặt trời nó diễn tả vinh quang Thiên Chúa, mà tại sao con người lại không biết diễn tả vinh quang Thiên Chúa khi người ta thông thuộc với Chúa Kitô? Cho nên chúng ta ý thức rằng mình chẳng mất đồng xu nào, mình thuộc về Hội Thánh Chúa Kitô. Từ trong cái thánh tẩy mình đã được Chúa gọi mình là môn đệ của Chúa, là tông đồ của Chúa, để tiếp tay với các chủ trang trong Hội Thánh quy tụ nhiều người về cho Chúa. Để càng nhiều người thuộc về Chúa thì càng nhiều lời tụng hô ca tụng Chúa. Đó là lý do mà trong đáp ca chúng ta đọc như sau: tiếng các ngài đã vang dội khắp toàn cầu. Đấy, vang dội. Chỉ khi nào tiếng các môn đệ hay tiếng các tôn đồ của Chúa vang dội khắp toàn cầu, khi chính các môn đệ ấy chúng ta làm cho nhiều người thuộc về Chúa Kitô, thì mới thực sự là tiếng các ngài và cùng muôn tạo vật vang dội khắp toàn cầu mà ca tụng vinh quang Thiên Chúa. Ngài đã thương yêu loài người cách đặc biệt, và Ngài còn làm cho tạo vật nó phục vụ con người với hy vọng là cho con người trở thành con Thiên Chúa xứng với danh của mình mà Chúa đã đặt con người như một trọng tâm, là một kiệt tác trong công trình Chúa tạo dựng. Xin Chúa cho chúng ta ý thức ơn gọi của mình, mà chúng ta hãy nhắc lại với nhau là ở sách Khôn ngoan chỉ một câu 25 ấy, nếu Chúa không gọi tôi, nếu Chúa không gọi ta, thì chẳng ai có thể tồn tại ở trên mặt đất này mà có hạnh phúc vinh cửu.